Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Crisis of Democratic Capitalism của Martin Wolf là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế chính trị xuất bản năm 2023, tập trung vào mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa dân chủ và chủ nghĩa tư bản trong các xã hội hiện đại. Với lập trường phân tích, Wolf xem đây không chỉ là một vấn đề kinh tế, mà là một cuộc khủng hoảng thể chế rộng hơn khi bất bình đẳng tăng lên, niềm tin xã hội suy giảm và các lực lượng dân túy độc đoán tận dụng sự bất mãn đó để làm yếu nền dân chủ. Cuốn sách kết hợp bối cảnh lịch sử, dữ liệu kinh tế và quan sát chính trị để giải thích vì sao mô hình thịnh vượng hậu chiến từng vận hành tương đối ổn định, nay lại trở nên mong manh. Mục đích của sách là không kêu gọi từ bỏ một trong hai hệ thống, mà tìm cách tái cân bằng chúng thông qua cải cách chính sách, an sinh, giáo dục và thuế khoán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận trung tâm, dân chủ và chủ nghĩa tư bản đang mất thế cân bằng. Wolf xây dựng cuốn sách trên một luận điểm rất rõ, dân chủ phân phối quyền lực theo nguyên tắc một người một phiếu, còn chủ nghĩa tư bản lại phân phối quyền lực theo sức mạnh của tiền bạc và tài sản. Trong một thời gian dài sau Thế chiến thứ hai, hai logic này được giữ trong thế cân bằng nhờ nhà nước phúc lợi, thuế lũy tiến, công đoàn mạnh và các quy tắc điều tiết thị trường. Khi những cơ chế đó suy yếu, lợi ích kinh tế không còn được chia sẻ đủ rộng, còn ảnh hưởng chính trị của nhóm giàu ngày càng lớn. Từ đó tác giả cho rằng khủng hoảng hiện nay không phải là lỗi riêng của thị trường hay của dân chủ, mà là do sự đứt gãy trong mối quan hệ bổ trợ giữa hai hệ thống. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao chỉ sửa một phía sẽ không đủ, bởi vấn đề nằm ở cấu trúc chung của toàn bộ trật tự xã hội. Thứ hai, bất bình đẳng, tiền lương trì trệ và sự trỗi dậy của kinh tế tìm kiếm đặc quyền. Một phần quan trọng của sách là phân tích cách bất bình đẳng tăng mạnh đã làm suy yếu nền tảng của tăng trưởng bao trùm. Wolf nhấn mạnh tình trạng tiền lương của phần lớn người lao động tăng chậm hơn nhiều so với lợi ích của giới sở hữu vốn và tầng lớp trên, trong khi tài chính hóa và hành vi tìm kiếm đặc quyền làm lệch hướng nền kinh tế khỏi đầu tư sản xuất dài hạn. Khi phần thưởng tập trung vào cổ phiếu, tài sản, địa tô và các hình thức lợi ích ít tạo ra giá trị mới, xã hội sẽ có cảm giác hệ thống đã bị thao túng để phục vụ thiểu số. Điều này không chỉ gây tổn hại về phân phối thu nhập mà còn làm suy giảm động lực đổi mới và làm xói mòn tính chính danh của thị trường. Wolf vì thế xem bất bình đẳng không đơn thuần là vấn đề đạo đức, mà là một nguy cơ mang tính hệ thống đối với hiệu quả kinh tế và ổn định chính trị. Thứ ba, từ khủng hoảng kinh tế sang khủng hoảng niềm tin và chủ nghĩa dân túy. Wolf không dừng ở các chỉ số kinh tế, ông nối chúng với hậu quả chính trị và xã hội. Khi người dân thấy mức sống trì trệ, cơ hội đi xuống và các định chế dường như chỉ phục vụ người có quyền lực, niềm tin vào nhà nước, báo chí, đảng phái và chuyên gia sẽ bị bào mòn. Trong khoảng trống đó, các phong trào dân túy có thể đưa ra lời giải đơn giản cho những vấn đề phức tạp, thường bằng cách đổ lỗi cho người nhập cư, giới tinh hoa hoặc các nhóm bị quy chụp là kẻ thù. Cuốn sách cho thấy dân túy độc đoán không phải hiện tượng tách rời kinh tế, mà thường là sản phẩm chính trị của sự thất bại trong phân phối lợi ích. Điểm mạnh của cách lập luận này là nó giải thích vì sao bất mãn xã hội có thể chuyển thành chia rẽ chính trị, cực hóa và sự suy yếu của các chuẩn mực dân chủ. Thứ tư, vai trò của nhà nước phúc lợi, đào tạo lại và phát triển vùng trong việc giảm sốc chuyển đổi. Một đóng góp thực tiễn nổi bật của cuốn sách là bộ giải pháp nhằm giúp xã hội thích ứng với biến động công nghệ, toàn cầu hóa và phi công nghiệp hóa. Wolf ủng hộ mô hình bảo đảm an sinh kiểu linh hoạt, trong đó nhà nước không cố giữ nguyên mọi việc làm cũ, mà bảo vệ thu nhập của người lao động trong lúc họ chuyển sang công việc mới. Ông cũng nhấn mạnh giáo dục suốt đời, đào tạo lại, nâng kỹ năng và chính sách phát triển vùng. Vì các cú sốc, mất việc thường tập trung vào những cộng đồng cụ thể chứ không phân bố đều. Với logic này, phản ứng đúng không phải là để thị trường tự đào thải rồi trông chờ di cư lao động tự phát, mà là tạo điều kiện để con người thích nghi mà không bị bỏ rơi. Cách tiếp cận của Wolf rất thực dụng vì ông không phủ nhận thay đổi kinh tế, nhưng yêu cầu chi phí của thay đổi phải được chia sẻ công bằng hơn. Cuối cùng, cải cách thuế và tái thiết quyền công dân như nền tảng để cứu dân chủ, điểm cuối cùng, và cũng là kết luận mang tính chính sách nhất của cuốn sách, là muốn cứu dân chủ tư bản thì phải tái thiết lại ý niệm công dân. Wolf cho rằng xã hội hiện đại không thể chỉ dựa vào tăng trưởng trừu tượng hay niềm tin vào thị trường tự điều chỉnh, mà cần một cam kết chung đối với lợi ích công cộng. Vì vậy, ông ủng hộ thuế cao hơn với người giàu, thuế tài sản, thuế đất đai và nghĩa vụ đóng góp công bằng hơn để tài trợ cho giáo dục, an sinh và đầu tư vùng. Lập luận này không chỉ nhằm giảm chênh lệch, mà còn để phục hồi cảm giác rằng luật chơi áp dụng cho mọi người. Trong sách, citizenship không phải khẩu hiệu đạo đức, mà là cơ chế chính trị giúp nối lại niềm tin giữa cá nhân, nhà nước và thị trường. Đây là lý do cuốn sách vượt ra ngoài một nghiên cứu kinh tế thông thường, vì nó xem cải cách tài khóa và văn hóa công dân là hai mặt của cùng một dự án phục hồi nền dân chủ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế chính trị, cải cách chính sách công, lịch sử của chủ nghĩa tư bản hiện đại và tương lai của nền dân chủ tự do. Người đọc là nhà làm chính sách, sinh viên kinh tế, chính trị học, báo chí, cũng như bất kỳ ai muốn hiểu vì sao bất bình đẳng, mất niềm tin và cực hóa chính trị đang liên kết với nhau. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không chỉ than phiền về khủng hoảng, mà còn chỉ ra cơ chế vận hành của khủng hoảng ấy, từ thị trường lao động, tài chính hóa, công đoàn suy yếu cho đến sự rạn nứt của khế ước xã hội. So với nhiều sách cùng đề tài, tác phẩm của Martin Wolf nổi bật vì có nền tảng dữ liệu mạnh, giọng điệu thận trọng và quan điểm rất nhất quán, không cổ vũ phá bỏ dân chủ cũng không lãng mạn hóa chủ nghĩa tư bản. Thay vào đó, ông đề nghị một chương trình cải cách thực tế hơn, nhằm làm cho tăng trưởng trở nên bao trùm, thuế khóa công bằng hơn và quyền công dân có ý nghĩa trở lại. Đây là cuốn sách giúp người đọc không chỉ hiểu vấn đề, mà còn nhìn rõ vì sao việc sửa chữa hệ thống phải bắt đầu từ việc tái lập cân bằng giữa quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Martin Wolf, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!